Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 10 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023.
Giá điện chính thức tăng 4,5% lên mức 2.000 đồng 1 kWh.
3 dự án cao tốc Bắc Nam thí điểm thu phí tự động bỏ barrier đầu vào.
Hiện tượng El Nino kéo dài ít nhất đến tháng 4 năm 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 9 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Festival Bảo tồn Phát triển Làng nghề Việt Nam diễn ra với 3 sự kiện chính: lễ vinh danh các nghệ nhân, thợ giỏi, lễ khai mạc festival và hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp với quy mô 300 gian hàng trưng bày được thiết kế đặc biệt. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, trong đó lấy các làng nghề của thành phố Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa sang các địa phương khác.
Hôm nay ngày 10 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 15, tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật lưu trữ sửa đổi, các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 9 tháng 11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có thông báo về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9 tháng 11 sẽ tăng từ 1.920,37 đồng 1 kWh lên 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức điều chỉnh này tương đương với mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trước đó, ngày 4 tháng 5, Tập đoàn Điện lực EVN đã điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lên 1.920,37 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam ở khu vực xảy ra xung đột Israel-Hamas, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong những ngày qua, trước tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, từ ngày 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam sớm chủ động rời Israel để bảo đảm an toàn. Cho đến nay, đã có 13 công dân Việt Nam đã trở về nước an toàn trên các chuyến bay thương mại và các chuyến bay của các đối tác có công dân ở Israel trên tinh thần nhân đạo. Đối với các công dân còn ở lại, Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân sớm rời khỏi Israel.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu triển khai thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với các dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định phê duyệt mô hình trạm thu phí không dừng đối với tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.
Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chụp trang sách về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa. Những nội dung này được lan truyền nhanh chóng với các ý kiến bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế, các nội dung trên không có trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào đang được sử dụng tại các nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin khuyến cáo về vấn đề này, đồng thời có công văn đề nghị Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ xác minh, kiểm tra nguồn gốc các thông tin này và có giải pháp ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân đăng tải, bình luận xuyên tạc, khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng tới uy tín của ngành giáo dục.
Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, lũy kế đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,6 tỷ hóa đơn. Cùng với đó, tính đến cuối tháng 10 năm 2023, đã có 35.565 doanh nghiệp cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hơn 51,6 triệu hóa đơn.
Biểu lãi suất gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam trong tháng 11 tại nhiều ngân hàng lại tiếp tục hạ nhiệt thêm từ 0,1% đến 0,3% tùy từng kỳ hạn khác nhau. Tại Techcombank, từ ngày 6 tháng 11, gửi 6 tháng đến dưới 1 năm, lãi suất từ 4,65 đến 4,7% một năm, thấp nhất là kỳ hạn 1 tháng với 3,25% một năm. Ngân hàng có mức lãi cao nhất là Nam Á Banh với 4,65%, kỳ hạn 3 tháng lãi suất cao nhất là 5,7% một năm. Như vậy, với kỳ hạn 6 tháng trở xuống, gần như đã không còn lãi suất 6% một năm. Nếu muốn nhận lãi cao hơn, khách hàng phải chọn các kỳ hạn dài quá 12 tháng tại một số ngân hàng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ gia tăng dịch bệnh tại dải Gaza. Cụ thể, theo WHO, khi số người chết và bị thương ở Gaza tiếp tục gia tăng do xung đột leo thang, tình trạng quá tải cho hệ thống y tế, nước và vệ sinh bị gián đoạn sẽ gây ra sự lây lan nhanh chóng của các bệnh truyền nhiễm, điển hình là tiêu chảy. Cũng theo thống kê từ WHO, hơn 33.000 trường hợp tiêu chảy đã được ghi nhận, phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi. Tổ chức này cũng nhấn mạnh các cơ sở y tế gần như không thể duy trì các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng cơ bản sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do chấn thương, phẫu thuật và sinh nở.
Tổng thư ký NATO đã kêu gọi Quốc hội Hungary nên bỏ phiếu phê chuẩn Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự ngay lập tức. Trước vấn đề này, Hungary khẳng định sẽ ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển, nhưng việc phê duyệt là do Quốc hội Hungary quyết định. Tất cả thành viên của NATO, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, đã phê duyệt Thụy Điển gia nhập liên minh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước đệ trình đơn đăng ký tư cách thành viên NATO của Thụy Điển lên Quốc hội.
Lượng tồn kho khí đốt cao kỷ lục của châu Âu tiếp tục gia tăng do thời tiết ấm áp đầu mùa thu, làm giảm nhu cầu sưởi ấm, trong khi giá nhiên liệu cao đã hạn chế phần nào nhu cầu sử dụng trong ngành công nghiệp. Giá khí đốt kỳ hạn ra vào thời kỳ cao điểm của mùa đông tháng 1 năm 2024 đã bắt đầu giảm do lượng tồn kho kỷ lục. Cụ thể, lượng khí đốt trong kho trên khắp Liên minh châu EU và Vương quốc Anh đã đạt kỷ lục 1.146 TWh. Mức tồn kho này cao hơn khoảng 20% so với mức trung bình của cùng kỳ 10 năm liên tiếp trước đó.
Tổ chức Khí tượng Thế giới mới đây nhận định 90% khả năng hiện tượng thời tiết El Nino đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài đến ít nhất tháng 4 năm 2024. Nhận định này phù hợp với đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí hậu của Mỹ, cho rằng hơn 95% nguy cơ hình thái thời tiết El Nino sẽ tiếp diễn vào mùa đông của bán cầu Bắc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, theo đó sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo năm nay sẽ là năm ấm nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo năm sau thậm chí sẽ là năm có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của năm 2023.
Theo thống kê của Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho thấy, 9 tháng đầu năm nay, Thái Lan là quốc gia có nhiều du khách đến Lào nhất với gần 1 triệu lượt, tiếp đến là Việt Nam với trên 600.000 lượt và Trung Quốc đứng thứ 3 với gần 480.000 lượt. Số còn lại đa phần đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. Lý do khiến lượng du khách đến Lào tăng mạnh trong năm nay một phần là nhờ giao thông được cải thiện, đặc biệt là đường sắt cao tốc Lào-Trung Quốc đã giúp việc đi lại nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso đã được bán với giá hơn 139 triệu đô la Mỹ tại cuộc đấu giá ở New York. Đây là tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao nhất được bán đấu giá trên thế giới vào năm nay. Tác phẩm Người phụ nữ đeo đồng hồ là một bức họa nổi bật trong mùa đấu giá nghệ thuật mùa thu của thành phố New York. Kiệt tác này là chân dung một trong những mối tình nổi tiếng nhất trong cuộc đời danh họa Picasso. Theo đánh giá, bức tranh được sáng tác trong những năm tháng kỳ diệu của danh họa. Mức giá đạt được vượt xa định giá 120 triệu đô la Mỹ cho tác phẩm này.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Thưa quý thính giả, cầu thủ Manu vẫn ủng hộ Ten Hag. Đây là khẳng định của Rasmus Højlund bất chấp màn trình diễn nghèo nàn của Manu ở giai đoạn khởi đầu mùa giải này. Theo tiền đạo người Đan Mạch, Erik Ten Hag là huấn luyện viên giỏi, luôn để ý tới những tiểu tiết. Anh khẳng định phong thái đồ của Manu vẫn dành sự ủng hộ rất lớn cho nhà cầm quân người Hà Lan. Liên đoàn bóng đá châu Âu có tổng cộng 12 suất tham dự FIFA Club World Cup 2025. 3 tấm vé đầu tiên được trao cho 3 nhà vô địch Champions League từ năm 2021 đến 2024. Các suất còn lại được quyết định dựa trên bảng xếp hạng qua chu kỳ 4 năm. Theo truyền thông Ý, sau khi đánh bại RB Salzburg, Inter Milan đã chắc suất tham dự giải đấu tại Mỹ vào năm 2025 cùng 3 đội bóng khác là Real Madrid, Chelsea và Man City. Cựu giám đốc điều hành của Juventus, ông Luciano Moggi khẳng định Antonio Conte đã từ chối hầu hết các câu lạc bộ ở Italia vì chỉ muốn trở lại dẫn dắt Juventus. Nhà cầm quân này sẵn sàng chờ đợi cho tới khi Juventus hết kiên nhẫn với Marc Allegri. Theo truyền thông Anh, Chelsea sẽ không mạo hiểm sử dụng Christopher Nkunku ở trận gặp Man City cuối tuần này do tiền đạo người Pháp mới bình phục chấn thương. Thay vào đó, Nkunku nhiều khả năng sẽ ra mắt The Blue sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 11.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp thì trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời sẽ không mưa và có nắng từ sớm. Khi có nắng lên thì sương mù sẽ nhanh tan thôi, vì thế sau 9 giờ cả miền Bắc sẽ không còn sương mù, trời nắng, và cũng từ thời điểm này trở đi nền nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng dần với biên độ từ 1 đến 2 độ một giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay hầu hết ở khắp Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều với ngưỡng từ 30 đến 32 độ C. Không còn hình thái thời tiết nào gây mưa, miền Trung cũng đón một ngày mới với thời tiết đẹp tạnh giáo, cùng với đó là một màn sương mù đang che phủ hầu khắp các khu vực ven biển. Nhưng cũng giống như các tỉnh phía Bắc thì lớp sương này cũng tan nhanh và trời chuyển nắng. Mức nhiệt ở 14 tỉnh thành phố miền Trung trong ngày hôm nay, nhiệt độ đều duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ C, trời nắng ráo. Không mưa, trời mát mẻ, riêng Tây Nguyên thì se se lạnh và cũng có sương mù đang là trạng thái thời tiết hiện tại ở các tỉnh phía Nam. Nhưng cùng với nắng sớm thì nền nhiệt trong ngày ở các tỉnh phía Nam sẽ tăng nhanh. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ tăng lên được ngưỡng 29 đến 32 độ C, trong khi ở khu vực Nam Bộ từ giờ đến trước 15 giờ chiều vẫn là ở quãng thời gian khu vực Nam Bộ có nắng, mức nhiệt ngày cao từ 33 đến 34 độ C. Từ sau 15 giờ chiều, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa, mưa rào. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ có điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.